vì an ninh tổ quốc.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chương mục phát thanh vì an ninh tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh việc công an huyện Tây Sơn bắt nhiều đối tượng truy nã. Cuối chương mục là bài cảnh báo tình trạng mua giấy tờ giả qua mạng xã hội. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, tuần qua, trong lúc tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước phát hiện hai đối tượng sử dụng xe mô tô đang chở hai tấm kim loại lớn có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra và đưa về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, hai đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Đình Minh, 48 tuổi và Trần Lê Phương Nam cùng trú ở khu vực 5 phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Hai tấm kim loại có trọng lượng khoảng 60kg do chúng trộm cắp được trên địa bàn phường Bình Định, thị xã Nhơn và đang trên đường chở đi tiêu thụ thì bị phát hiện. Trong tuần, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy Phước thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tiến hành kiểm tra hàng hóa trên xe ô tô tải do ông Nguyễn Đoàn Trung Hát, 35 tuổi, ở phường 6, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh điều khiển. Qua kiểm tra, phát hiện một số hàng hóa do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ gồm 990 bao thuốc lá điếu, hơn 3.000 chai, tuyếp, lọ mỹ phẩm các loại, 1.290 chiếc kính cường lực các loại và một số mặt hàng khác. Phòng Cảnh sát Kinh tế đã ra quyết định tạm giữ số hàng hóa này để xác minh làm rõ. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 2 vụ làm 2 người chết. Điển hình là vào ngày 5 tháng 6 trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn khu phố Vân Hội 1, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và mô tô làm một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, xe ô tô khách do anh Trần Việt Danh, 33 tuổi, ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng điều khiển, lưu thông theo hướng Nam Bắc, đã xảy ra tai nạn với mô tô do anh Phạm Phú Quốc, 40 tuổi, ở phường Nhân Bình, thành phố Quy Nhơn điều khiển chạy ngược chiều phía trước đang qua đường. Hậu quả, anh Quốc tử vong tại chỗ. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, thời gian gần đây, Công an huyện Tây Sơn đã tăng cường tổ chức xác minh, lập chuyên án truy bắt và vận động nhiều đối tượng truy nã ra đầu thú. Đặc biệt, với tinh thần trách nhiệm trong công tác và sử dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tây Sơn đã lần ra và bắt nhiều đối tượng truy nã lẫn trốn ngoài xã hội để xử lý theo quy định của pháp luật, phản ánh của phóng viên chuyên mục. Với quyết tâm không để đối tượng truy nã lẫn trốn ngoài vòng pháp luật và tiếp tục phạm tội, thời gian qua, Công an huyện Tây Sơn, mà chủ công là đội cảnh sát hình sự, đã chủ động rà soát, nắm tình hình, kịp thời phát hiện bắt giữ các đối tượng có lệnh truy nã, giúp các cơ quan tố tụng có cơ sở sớm xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật. Theo Trung tá Lương Văn Trà, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an huyện Tây Sơn, thì các đối tượng trốn truy nã mà đơn vị bắt giữ trong thời gian gần đây, sau khi gây án bỏ trốn đến các địa phương khác che giấu tung tích, làm nhiều ngành nghề khác nhau và sống rất hài hòa, lễ phép với mọi người nhằm đối phó với sự phát hiện của cơ quan chức năng và quần chúng nhân dân. Từ đó, việc phát hiện, truy tìm, vận động ra đầu thú, bắt giữ đối tượng truy nã gặp rất nhiều khó khăn vất vả. Vì vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, Công an huyện đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương khác, nắm chắc tình hình, điều tra xác minh quy luật lẫn trốn của từng đối tượng, củng cố tài liệu phục vụ công tác truy bắt. Công tác trinh sát, công tác vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm cũng được Công an huyện tiến hành sâu rộng và thường xuyên. Một trong những biện pháp giúp Công an huyện Tây Sơn nhanh chóng phát hiện đối tượng truy nã là làm tốt công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Nhờ vậy, nên khi phát hiện đối tượng lạ mặt có nhiều nghi vấn xuất hiện ở địa phương, người dân kịp thời báo cáo cho cơ quan công an. Điển hình là vào cuối tháng 2 vừa qua, từ nguồn tin một số người dân ở xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn phát hiện đối tượng lạ mặt, không có giấy tờ tùy thân, đang cư trú trên địa bàn xã, Công an huyện nhanh chóng xác minh và đã xác định thông tin về đối tượng trên trùng khớp với đối tượng La Hồng Phong, 31 tuổi, ở xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, bị Công an huyện Tánh Linh truy nã về tội trộm cắp tài sản. Cũng nhờ tin báo quần chúng, các trinh sát nắm được hoạt động sinh hoạt của đối tượng khi lẩn trốn tại địa bàn và nhanh chóng khống chế bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà nghỉ Dư Hiền thuộc thôn 3 xã Bình Nghi và bàn giao đối tượng cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tánh Linh theo thẩm quyền. Cũng từ nguồn tin báo của người dân xã Bình Tường, huyện Tây Sơn vào tháng 2 vừa qua, đã giúp Công an huyện triển khai truy bắt đối tượng Tạ Đoàn Minh Hiếu, 20 tuổi, trú tại địa phương khi đối tượng lẩn trốn tại nhà người quen. Hiếu là đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Định ra quyết định truy nã vào đầu tháng 1 năm nay về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Đặc biệt, đội cảnh sát hình sự công an huyện Tây Sơn phối hợp công an các xã trên địa bàn ra soát nắm tình hình thường xuyên nên đã kịp thời phát hiện các đối tượng truy nã trốn trên địa bàn. Tháng 4 vừa qua, các trinh sát đội cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng bị truy nã Ngô Thanh Bình, 33 tuổi, trú tại xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn, đang lẩn trốn tại địa bàn phường Tân Lợi, thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cùng lúc có hai lệnh truy nã. Đối tượng Bình bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tây Sơn truy nã vào tháng 12 năm ngoái về tội đánh bạc. Sau khi bỏ trốn, đối tượng tiếp tục gây ra một số vụ cố ý gây thương tích tại địa bàn huyện An Lão, bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện An Lão truy nã vào tháng 2 năm nay về tội cố ý gây thương tích. Tính từ đầu năm đến nay, công an huyện Tây Sơn đã tiến hành truy bắt vận động đầu thú 9 đối tượng truy nã, trong đó có 1 đối tượng truy nã nguy hiểm, 5 đối tượng truy nã thường, đồng thời bắt giúp 3 đối tượng truy nã cho đơn vị khác. Các đồng chí, quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Biên tập Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài cảnh báo về tình trạng mua các loại giấy tờ giả qua mạng. Chúng ta cùng nghe. Từ đầu năm đến nay, cơ quan công an tỉnh Bình Định đã phát hiện 4 vụ làm giả các loại giấy tờ để lừa đảo và đã có 8 đối tượng bị cơ quan công an khởi tố liên quan đến các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Sau hàng loạt vụ làm giả giấy tờ bị công an các đơn vị địa phương phát hiện xử lý, đã có nhiều vụ sử dụng hình thức mua giấy tờ qua mạng để lừa đảo. Theo Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh, hiện nay trên nhiều trang mạng xã hội đăng tải nhiều thông tin quảng bá dịch vụ làm các loại giấy tờ giả như bằng cấp, chứng minh nhân dân, giấy tờ xe và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hút nhiều người tham gia. Trong đó nổi lên hành vi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay vốn, chuyển nhượng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi của các đối tượng này đang có chiều hướng gia tăng, ngày càng tinh vi, xảo quyệt, gây bất bình trong dư luận xã hội. Hiện nay, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án lừa đảo bằng giấy tờ giả do Trần Thị Kim Hoa, 48 tuổi, ở xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ cầm đầu. Hoa và đồng bọn mua sổ đỏ giả qua mạng để lừa nhiều người dân ở xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ. Hay Công an huyện Tuy Phước đang thụ lý điều tra vụ Huỳnh Trúc Như, 36 tuổi, trú ở thôn Xuân Phương, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, thông qua mạng xã hội Facebook mua giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô mang đi thế chấp lấy tiền hơn 300 triệu đồng. Còn Phùng Mạnh Tu, 33 tuổi, ở xã Nhân Thọ, thị xã An Nhân, sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, giả, mua qua mạng, lừa bán cho anh Đỗ Văn Thanh ở huyện Tuy Phước để chiếm đoạt số tiền 350 triệu đồng. Đến tháng 7 năm 2020, Tu thuê ô tô của anh Trần Phạm Tiến Duy ở thành phố Quy Nhơn, sau đó làm giả giấy chứng nhận đăng ký này, rồi lừa bán cho chị Trần Thị Hồng Phân ở thành phố Quy Nhơn với số tiền 520 triệu đồng. Từ những vụ lừa đảo này, cơ quan công an đề nghị người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác khi giao dịch, tránh bị đối tượng xấu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người dân khi phát hiện các dấu hiệu bất thường khi giao dịch đất đai cầm cố hoặc nghi ngờ các loại giấy tờ bị làm giả, cần báo ngay công an xã thị trấn gần nhất và cung cấp các tài liệu thông tin liên quan để cơ quan công an xử lý. Đặc biệt, khi có nhu cầu làm giấy tờ, người dân cần tìm hiểu kỹ và đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được giải quyết. Hiện nay với sự phát triển về công nghệ nên các đối tượng làm giả giấy tờ rất tinh vi. Vì vậy nếu không có kiến thức chuyên môn, người mua rất dễ dàng bị đối tượng lừa đảo lừa gạt. Theo Trung tá Hà Thanh Hùng, Phó trưởng phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh, loại giấy tờ giả mà bọn lừa đảo sử dụng đều rất giống thật, từ màu sắc, cỡ chữ cho đến con dấu, nên dễ dàng qua mặt văn phòng công chứng. Vì vậy, người dân cần hết sức cảnh giác trong các giao dịch mua bán nhà đất và các cơ quan chức năng cũng cần có những giải pháp quyết liệt để ngăn chặn. Nói về vấn đề này, Trung tá Hà Thanh Hùng, Phó trưởng phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh cho biết.
Chúng tôi cũng khuyến cáo người dân là nếu có thực sự có nhu cầu mà làm giả chứng nhận quyền sử dụng đất thì hãy liên hệ với các cơ quan chức năng ở địa phương và cơ quan chức năng sẽ có hướng dẫn và làm thủ tục đúng quy định pháp luật, chứ không nên là thông qua các cái đối tượng môi giới, các đối tượng ngoài xã hội mà làm thì dễ bị dụ dỗ lôi kéo mà dẫn đến mất tiền.
Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Bây giờ là tin nắng nóng. Ngày hôm qua, 7 tháng 6, khu vực tỉnh Bình Định đã xảy ra nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Dự báo ngày hôm nay 8 tháng 6, khu vực tỉnh Bình Định tiếp tục xảy ra nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Nhiệt độ cao nhất cụ thể tại các huyện như sau: An Lão, Hoài Ân, thị xã Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Vĩnh Thạnh, nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm thấp nhất 45-55%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. Tây Sơn, Văn Canh, thị xã An Nhơn, Tuy Phước, thành phố Quy Nhơn, nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ C, độ ẩm thấp nhất 50-60%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Bình Định còn kéo dài trong những ngày tới. Đài khí tượng Thủy văn Bình Định cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng, nguy cơ xảy ra cháy nổ hỏa hoạn ở khu vực dân cư, cháy rừng ở vùng núi. Ngoài ra, nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức ở người và gia súc khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25-37 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26-36 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 1,5-2,5 m. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.